Le droit des femmes. Le droit des femmes. Le droit des femmes.
Depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Le droit des femmes,
le droit des femmes,
le droit des femmes n'est plus, je le
proclame. Vụ tai tiếng quấy nhiễu tình dục của nhà sản xuất điện ảnh Mỹ Harvey Weinstein lộ ra đã trở thành ngòi châm thuốc nổ. Làn sóng tố cáo tệ nạn quấy nhiễu tình dục đối với phụ nữ trên thế giới ngày càng lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác, không còn hạn chế trong giới điện ảnh và trở nên công khai hơn. Thế nhưng tại Việt Nam, do mang đậm nét văn hóa châu Á, người phụ nữ vẫn còn mặc cảm trong việc đi tố giác. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Ban Tiếng Việt Đài RFI có buổi nói chuyện thân tình với cô Lê Tuyết Ánh, cựu giảng viên và nguyên trưởng khoa tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, cho biết về cảm nhận, quan điểm của cánh chị em Việt Nam về những sự kiện trên, đồng thời điểm lại những tiến bộ cũng như những điều chưa đạt được trong cuộc đấu tranh bình quyền nam nữ tại Việt Nam hiện nay.
Je vous aime, femme, je vous aime.
Thưa cô Lê Tuyết Ánh, vụ tai tiếng Weinstein xâm hại tình dục được báo chí phương Tây loan báo ầm ĩ. Vậy thì báo chí trong nước loan tải vụ tai tiếng này như thế nào ạ?
Tôi rất là hậu hậu. Nó có đưa cái tin vậy thôi. Từ các cô gái này, chị em này thì xâm hại tình dục người ta. Tại vì mình không có sái vào những cái chuyện đó. Nhưng mà có đưa tin.
Vậy thì trong trường hợp xảy ra có tố giác thì báo chí hay công luận loan tải vụ việc này như thế nào ạ?
Và như thì ở mình nếu nói là nó là đưa ra công luận mà chính thức mà rầm rộ là không có, nhưng mà thì gặp cái vấn đề này xong thì có, tức là có thì đặt những cái vấn đề này. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam cũng phát hiện ra được nhiều trường hợp, không phải là con họ không của Việt Nam thì không phải nói là công sở, và không chỉ nói cái biên chế thế giới mà tôi biết điện ảnh đó tôi cũng không có nói, mà là nói chung là như vậy nhân dân thôi. Công sở còn ít đề cập, chỉ có nó về điện ảnh cũng ít đề cập, mà ta không có nói ngành nghề nào đấy, mà ta chỉ nói là ở chỗ là ở con người, ở xã hội thì cái tình trạng mà xâm hại tình dục á có, và người ta cũng lên án cái hiện tượng đó vậy thôi. Thì họ coi như là một cái hiện tượng xã hội. Còn ở phương Tây tại sao nó rầm rộ, bảo thì như một cái trào lưu mà bây giờ mình ta rộ ra vậy đó. Nhưng bây giờ nó mới vậy. Còn ở Việt Nam mình thì hồi giờ người ta vẫn coi là cái việc mà xâm hại tình dục này xấu và cái này cái kia, người ta nói là vô đạo đức rồi này, cái này làm bao ngoại nhân tâm rồi xâm phạm tâm thể người khác thì vậy thôi.
Cô có thể giải thích rõ hơn là vì sao Việt Nam không thể có cái làn sóng tố cáo rầm rộ như là ở phương Tây hiện nay à?
Bây giờ mà ai xuất hiện, cái người đó cụ thể có tới thì bị khởi tố, đó, cái là khởi tố người đó. Nếu như mà có tố cáo thì khởi tố, nhưng mà cái tình trạng ở bên mình thì nó có một cái là do cái văn hóa của mình lâu đời. Thì họ cứ nghĩ rằng bây giờ nói ra thì họ cũng như sĩ nghiệm nè. Cho nên chỉ yên liền chỉ bệnh. Cho nên nói gì thì nói thì tâm lý của người ta vẫn nặng nề, người ta vẫn tổn thương. Nhưng mà tố giác thì người ta lại tố giác. Chỉ có ai đó mà họ thực sự mạnh mẽ thì họ mới đưa ra văn bản tố giác thôi. Chứ còn nếu không người ta cũng im. Mà khi mà bản thân mình bị xâm hại là mình im, thì cứ người ngoài họ đâu có quyền để họ can thiệp vào họ nói, đúng không?
Je vous aime, femme, je vous aime. Si parfois ces mots se déchirent, c'est que je n'ose pas vous dire. Je
Thưa cô, nếu nói như vậy có nghĩa là phụ nữ Việt Nam họ không mấy thực sự quan tâm đến những thông tin mà báo chí phương Tây loan báo rộng rãi à?
Bây giờ người Việt mình cái quan tâm của họ về cái chuyện mà về cái xâm hại như cái chuyện con nó đó đó, thì thật ra họ cũng nghe vậy rồi họ biết vậy thôi, chứ còn thật ra họ không quan tâm nhiều. Bởi vì sao? Thật ra Việt Nam mình bây giờ quan tâm những cái chuyện là kiểu như thế nào làm ăn, nào công việc, có thứ nào kia, là con cháu học hành, rồi các quan tâm những chuyện đó nhiều hơn. Ít có quan tâm đến cái sự việc mà nó liên quan cá nhân, nhưng mà cũng là sự việc đó. Nhưng mà nếu là con em của họ, của người Việt mà đưa ra, mà đặc biệt là với những người mà chưa trưởng thành, bị xâm hại là người chưa trưởng thành thì họ mới nói nhiều. Còn những người lớn rồi anh đủ chịu trách nhiệm về hành vi của anh, mà anh đã rơi vào cái tình trạng như vậy á, thì người ta cũng thấy là cái đó là thật ra xã hội bây giờ rối loạn quá vậy thôi, người đạo đức số kém quá, ta đánh giá chung chung vậy đó.
Vậy Việt Nam phải làm như thế nào để đánh động dư luận về tệ nạn này?
Chứ còn thật ra là kể cả báo đài bây giờ người ta cũng nói là đưa ra cái tăng cường cái này giáo dục con người, thì cái ý thức thì giáo tính như thế nào cho trẻ em để lớn lên nó sống yên bình, nó an toàn và tự bảo vệ bản thân, nó theo hướng nó nhiều hơn. Chứ có hướng mà đi lên án những người này người kia mà đi xâm hại người khác á, thì tình dục á, thì người ta có đề cập, nhưng người ta không có phải là đeo đẳng để mà nó quá nhiều quá mức về cái vấn đề đó. Nhưng mà người ta bây giờ quay trở lại để nó là quay trở lại giáo dục đứa trẻ thật kỹ, để cho đứa trẻ nó lớn lên mà nó có một cái đảm bảo cho sự an toàn của chính mình. Đấy, và ý thức lớn về cái quan hệ giới tính, về tình dục, về ý thức là định dạng thân thể người khác như thế nào đấy, tất cả thì mình dạy nhiều là giáo dục và về kỹ năng cho đứa trẻ nó sống.
Cô đánh giá như thế nào về tình hình bình đẳng nam nữ hiện nay ở Việt Nam?
Mình kêu gọi bình đẳng là một cách tương đối thôi, thế nhưng mà không biết quá không vậy mà về phụ nữ thì người ta cũng nói là Việt Nam mình một trong những quốc gia mà có bình đẳng về nam nữ rất là tốt đấy. Ví dụ nha, lương vị trí như nhau là hưởng nhau, phụ nữ vẫn có quyền này kia, nhưng ở một số quốc gia phụ nữ lương khác nam cho dù cùng vị trí. Thứ hai nữa là cái quyền ở trong gia đình á, thì bây giờ thật ra là phụ nữ họ có quyền hơn ở trong gia đình, chứ không giống như là một cái người mà phải phụ thuộc vào chồng. Họ vẫn có quyền quyết định trong cái công việc xã hội, trong lao động xã hội của họ, có quyền nghỉ ngơi, họ cũng có một cái khoảng không gian riêng cho cá nhân của họ. Thế như vậy rõ ràng là nó tương đối hơn trước đây, nhưng mà cái gì mà để thay đổi thì nó đòi một cái thời gian rất là dài, chứ không thể một số một chiều mà bảo là tôi bình đẳng thì tôi được bình đẳng ngay. Không phải, bản thân người phụ nữ phải phấn đấu, cho nên phụ nữ hiện nay ngày nay họ biết đấu tranh để mà họ có được một sự xứng đáng hơn ở trong gia đình và ngoài xã hội. Còn tại sao ngày xưa nó là bản bình đẳng, bởi vì phụ nữ họ không chịu, họ nghĩ là nữ mình sinh ra là mình sẽ phụ thuộc với một cái gia đình, phụ thuộc vào người đàn ông. Một khi đã phụ thuộc vào ai đó thì bình đẳng không bao giờ có.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn có nhiều than phiền cho rằng cánh mày râu thì chưa thật sự chia sẻ việc quán xuyến gia đình cùng với phụ nữ. Cô nghĩ như thế nào về ý kiến trên ?
Lý do là mấy em nó quản đạn chảy mạng ở việc nhà, còn có những nguyên nhân khác nữa. Rượu chè nè, bạn bè, con sợ xăm thì mình rủ nhau ra quán ngồi. Ra quán bây giờ biết mà vô là rà. Thì cái việc mà đón con về rồi lo tắm rửa nhập vũ ngôn nước cho con, ra cho con bài vợ thì bà mẹ. Tại vì bà đi làm bà phải về, cái mẹ đâu có bỏ con nữa. Tính vì thế đó, họ kêu đi làm ăn mà trong gia đình nó vẫn có một cái gì đó nó tự áp ra khỏi gia đình. Nhưng họ thì về ra đâu đó có tham gia. Chỉ phần nó tạo ra một cái nếp thì đó là cái tầng lớp, từng nem, từng em, từng trẻ giờ thì nó không có.
RFI Tiếng Việt xin cảm ơn cô Lê Tuyết Ánh đã dành thời gian trao đổi cùng Ban Tiếng Việt về vị trí của người phụ nữ Việt Nam hiện nay nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Kính chúc cô năm 2018 nhiều sức khỏe và hưởng nhiều niềm vui trong cuộc sống gia đình và xã hội.
Mais ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus.